Đan Vũ Càn Khôn, chương 670, kém quá xa, 1, góc truyện audio.com, đi tới dưới thành, Tần Phàm buông xuống Phương Tiểu Tình, sau đó chắp tay, tiếp theo muốn dẫn Phương Tiểu Tình đi vào trong thành. Mời trở về đi, các ngươi không thích hợp tiến vào thần thú thành. Nhưng ngay khi Tần Phàm vừa đi tới cửa thành chợt nghe được thủ vệ cửa thành truyền tới thanh âm, điều này không khỏi làm bước chân hắn chợt ngừng lại. Không thể tiến vào thần thú thành, chẳng lẽ còn muốn ta ba bước quỳ chín bái lại mới được. Nghe vậy Tần Phàm không khỏi nhướng mày, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng được muốn đi vào thần thú thành còn phải chịu quy củ đặc biệt như vậy, hắn thầm nghĩ những tín đồ kia chỉ xuất phát từ lòng tự nguyện mà thôi. Mà hắn cũng không có tín ngưỡng vị thần nào, nếu buộc hắn làm như vậy tuyệt đối là không thể nào. Chỉ có người mang lòng thành mới có thể tiến nhập, một thủ vệ nghiêm túc nói, sau đó những thủ vệ khác đều hiện ra vẻ mặt nghiêm túc im lặng không thèm nói tiếp, tựa hồ người như Tần Phàm nhìn đã quá quen thuộc. Lần này chúng tôi có chuyện quan trọng cần đến thần thú gia tộc, hy vọng các vị có thể châm trước một chút. Tần Phàm tận lực ra vẻ thành khẩn nhìn vài thủ vệ thần thú thành nói. Những thủ vệ kia vẫn lắc đầu, người muốn cầu kiến thần thú gia tộc rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được tiếp kiến. Một ít người đang cố gắng quỳ lại đi lên đỉnh núi, đều được cho phép tiến vào thần thú thành, những người này nhìn vào Tần Phàm với ánh mắt bất thiện, tựa hồ đối với hành vi khinh nhờn thần linh của hắn vô cùng phẫn nộ. Ta không phải là người của Đại Khôn Quốc cho nên ta không tín ngưỡng thần thú, nhưng thiếu nữ này nàng có uyên nguyên cùng thần thú gia tộc, nhất định phải nhanh chóng quay về trong gia tộc. Ngoại trừ phương pháp như vậy, không còn phương pháp nào khác có thể vào thành sao? Tần Phàm biết được mình xông vào là hành vi không khôn ngoan, cuối cùng chỉ đành kiên nhẫn giải thích. Mấy thủ vệ nghe Tần Phàm nhắc tới Phương Tiểu Tình, rốt cục dao động, nhìn qua Phương Tiểu Tình đang đứng sau lưng Tần Phàm, nàng đứng núp sau lưng hắn, lộ ra biểu tình nhút nhát. Hai vị chờ một chút, ta xin chỉ thị thần thú tôn sứ. Một lúc lâu tựa hồ đã phát hiện trên người Phương Tiểu Tình thật sự có chút không tầm thường, rốt cục một thủ vệ lên tiếng nói. Phiền toái, Tần Phàm đa tạ, hắn tin tưởng chỉ cần là người có trọng lượng đi tới, đặc biệt là thần thú tôn sứ nghe đồn có được cảm ứng đặc biệt nhất định có thể nhìn ra được sự khác biệt của Phương Tiểu Tình. Thêm một lát sau, rốt cục thủ vệ kia trở lại, mang theo một lão giả thân mặc thú ý, vị lão giả kia vẻ mặt nghiêm túc đi tới cửa thành, hắn cũng không hề liếc mắt nhìn Tần Phàm, chỉ trực tiếp đánh giá Phương Tiểu Tình đứng sau lưng Tần Phàm. Lão giả chăm chú quan sát làm Phương Tiểu Tình có chút cảm giác không thoải mái. Mời đi cùng lão phu. Thật lâu sau, lão giả kia rốt cục lên tiếng, sau đó liền xoay người dẫn đầu đi vào bên trong thành. Lúc này Tần Phàm không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật là không dễ dàng, hắn cùng Phương Tiểu Tình rốt cục đã đi tới được thần thú thành thần bí. Bên trong thần thú thành, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức yên lặng an tường. Ở trong này, mặc dù quy mô của thành trì không nhỏ hơn những đại thành khác, lưu lượng người qua lại cũng thật lớn, nhưng bên trong thành rất ít nghe được thanh âm tiếng động xôn xao. Hơn nữa tuy rằng đã tiến nhập vào bên trong thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Góc truyện audio.com, không ít tín đồ đang cúi lạy trên mặt đất như trên bậc thang ngoài thành. Càng thần kỳ chính là bên trong thành thị không thiếu cửa hàng buôn bán, nhưng toàn bộ đều là miễn phí, không hề thu phí tổn, nhưng người đi vào chỉ lấy số lượng mình cần dùng, không có chút tham niệm. Những người này là đang chuộc tội cống hiến cho con dân của thần, rửa sạch tội nghiệp trong lòng mình, cầu được giải thoát. Khi nhìn thấy Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vị thần thú tôn sứ dẫn đường thản nhiên nói. Tần Phàm cái hiểu cái không gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. Tất cả chuyện này thoạt nhìn như thật hài hòa thế nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác như cách xa trần thế. Trật tự như vậy quả thật là ước mơ của rất nhiều người. Thậm chí đối với chút người nào mà nói, đây chính là thần chi quốc độ. Chẳng thể trách tiến vào thần thú thành lại có yêu cầu nghiêm khắc như thế, bởi vì nếu tín ngưỡng trong nội tâm không đủ kiên định như vậy sẽ phá hư trật tự hài hòa bên trong thành trì này. Bên trong thành thị này, mọi người phảng phất giống như đang ở dưới sự phù hộ của thần thú, mỗi người đều mang theo vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ven đường Tần Phàm cũng có thể thấy có chút người trực tiếp ngồi trên đường phố tựa hồ dưới hoàn cảnh vô cùng hài hòa như thế, có thể im lặng tu luyện cùng đột phá. Tóm lại trên đường cùng nhau đi tới, Tần Phàm phát hiện thành thị này đúng là khác biệt, thậm chí làm cho hắn có chút khó thể lý giải. Cứ như vậy một đường đi tới, Tần Phàm cảm giác như mình cũng đắm chìm trong thần quang, thể xác cùng tinh thần có thể an tĩnh lại, thật giống như vừa nhận lấy lễ rửa tội. Rốt cục tôn sứ mang theo Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đi tới một cung điện thật lớn mà đơn giản, ở trước cung điện này Tần Phàm đồng dạng cảm thấy trang nghiêm túc mục nhưng cũng mơ hồ có một cảm giác dã tính truyền đến, phảng phất như vừa đi tới thượng cổ rừng rậm, nơi này có yên lặng hài hòa, nhưng đồng dạng cũng có được quy tắc thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé. Đúng vậy, ở sau lưng mỗi một hình ảnh đẹp đẽ yên tĩnh, đồng dạng đều cần có lực lượng đi bảo hộ sự yên tĩnh đẹp đẽ này. Cả vũ thiên đại lục võ phong cường thịnh, dùng võ làm đầu, đây vốn là ý tứ của chân võ thần, nếu thần thú là thần thú tọa hạ của chân võ thần, như vậy tuyệt không chỉ đơn giản là một đầu sùng vật. Trên thực tế, mức độ thượng võ của đại khôn quốc còn sâu sắc hơn những quốc gia khác. Có thể cũng bởi vì như thế cho nên mới cần một tòa thần thú thành cung cấp cho những võ giả một nơi rửa sạch tội nghiệp cùng chuộc tội in. Tòa cung điện trước mắt chính là thần thú gia tộc. Trên thực tế thần thú gia tộc kỳ thật cũng không phải là gia tộc theo ý nghĩa bình thường, trên thực tế là do toàn bộ những người có được thần thú huyết mạch khắp cả đại khôn quốc hình thành. Mà thần thú huyết mạch cũng không thể thông qua truyền thừa đạt được, nghe nói là do thần linh ban cho, mỗi một người trong đại khôn quốc đều có thể có được. Mà những người này khi mới sinh ra không hề biết mình có được huyết mạch, đều tới lúc 16 tuổi mới xuất hiện thức tỉnh, nếu có thể thành công thức tỉnh liền trở thành một phần tử của thần thú gia tộc. Giống như mấy năm trước Tần Phàm ở bên trong chiêu thánh hội từng gặp qua chiêu thánh giả Chu Xương của đại khôn quốc, lúc ấy khi liệp sát thiết giáp địa long người kia từng. Góc truyện audio.com, biến thành hình thái cự viên, đó chính là năng lực thức tỉnh thần thú huyết mạch. Cách chương.